luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm tăng cường củng cố nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động này tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo Sở Tư pháp Bình Định, thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, các địa phương đã thực hiện rà soát củng cố kiện toàn tổ hòa giải. Mỗi tổ có từ 5 đến 9 thành viên, chủ yếu là bí thư chi bộ, đại diện ban hành chính, trưởng ban công tác mặt trận thôn, trưởng các chi hội đoàn thể thôn, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, người cao tuổi, thanh niên, đồng thời vận động thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, những người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 1.121 tổ hòa giải với 8.118 hòa giải viên ở cơ sở. Trong năm 2024, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.210 vụ việc và đã thực hiện hòa giải thành 1.013 vụ việc, đạt 84%. Các vụ việc còn lại đang trong quá trình xác minh hòa giải. Một số địa phương có tỷ lệ hòa giải thành cao như huyện Tây Sơn 96%, thị xã An Nhơn 90%, huyện Tuy Phước 90,6%, huyện Phù Cát 90%, thành phố Quy Nhơn 88%. Những vụ việc được hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày tại cộng đồng dân cư. Nhìn chung, các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy được vai trò nòng cốt trong việc sâu sát, nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở địa bàn dân cư và phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời dứt điểm những xích mích mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để âm ỉ dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu kiện. Để tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này tại địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, nội dung cần tập trung thực hiện gồm chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình, cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện, xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực, đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân cấp xã, công chức tư pháp, hộ tịch. Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa giải ở cơ sở, thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia, hỗ trợ cho công tác hòa giải, quy động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, hợp tác trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ở cơ sở, kiểm tra khảo sát việc triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tổ chức liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, điều kiện thực tiễn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động được phân công tại kế hoạch này. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các cơ quan tổ chức liên quan, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại kế hoạch này, bố trí kinh phí, nguồn lực và tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống ở địa phương phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng liên tục biến hình. Nhưng cũng có khá nhiều vụ với các chiêu lừa đảo theo kiểu bỗng cũ soạn lại mà vẫn có thêm những nạn nhân mới. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo về thực trạng này.
Thưa quý vị, những màn kịch gọi điện hù dọa sẽ cúp điện nước trong vòng 2 giờ tới vì lý do không thanh toán tiền hàng tháng hay tự xưng cảnh sát giao thông gọi điện báo tin phạt nguội vẫn còn gây không ít thiệt hại cho người dân. Không ít nạn nhân ban đầu lập trường khá vững, cho rằng vàng thật không sợ lửa, không hề vi phạm nên không đáng lo. Tuy nhiên, khi kẻ gian trong vai cán bộ tăng thêm thông tin, nhiều khả năng thông tin cá nhân bị lộ lọt, người khác sử dụng đăng ký biển kiểm soát cho phương tiện giao thông, hệ thống camera đã ghi hình lỗi vi phạm và yêu cầu người đứng tên trong giấy đăng ký xe phải chuyển khoản đóng phạt lại trở nên hoang mang. Người dùng điện thoại thông minh hiện nay thường xuyên cập nhật thông tin cảnh giác trên báo chí, không dễ tin những lời nói từ người lạ, nhưng lại nhanh chóng bị dao động kịch bản của kẻ gian. Từ chỗ bán tín bán nghi, người nghe dần tin là thật và bị chiêu lừa đánh gục. Điểm lại trong số những vụ việc lừa đảo lợi dụng công nghệ cao đã được cơ quan thông tin đại chúng đăng tải rất dễ nhận thấy đủ mọi lứa tuổi giới tính nghề nghiệp. Những người có kinh nghiệm hiểu biết về công nghệ thông tin vẫn có thể bị mắc bẫy như thường. Chiêu thức lừa đảo biến đổi liên tục, những kẻ đóng vai diễn như thật. Cộng thêm trợ giúp từ trí tuệ nhân tạo AI, kẻ gian dễ bay thêm chiêu lừa mới. Để thực hiện những trò lừa đảo bằng công nghệ cao, dĩ nhiên kẻ gian cũng có trình độ cao. Thời gian gần đây, các cuộc gọi mạo danh có khuynh hướng nhắm đến người cao tuổi và phụ nữ, đơn giản vì dễ thuyết phục hơn và khả năng thành công cao hơn. Điều này góp phần lý giải nguyên nhân dẫn đến số lượng nạn nhân thuộc diện này thường chiếm tỷ lệ khá cao. Kẻ gian cũng hay bám sát tình hình thời sự, nắm bắt thông tin nhanh nhạy để thực hiện cú lừa ngay và luôn. Thông báo miễn học phí cho học sinh các cấp vừa được đăng tải, ngay lập tức chiêu trò ăn theo xuất hiện. Nhiều phụ huynh nhận được cuộc gọi tự xưng cán bộ ngành giáo dục, hướng dẫn các bậc cha mẹ làm thủ tục để nhà trường hoàn trả học phí. Báo chí nêu rõ chính sách miễn học phí bắt đầu áp dụng từ năm học 2025-2026, đồng nghĩa với tháng 9 năm nay mới có hiệu lực. Đọc kỹ nội dung và thời điểm áp dụng của các chủ trương chính sách sẽ là công cụ phản pháo, bóc trần bộ mặt thật của trò lừa trên không gian mạng. Chức năng thẩm quyền cấp giấy phép lái xe được chuyển sang ngành công an từ ngày 1 tháng 3, người dân dễ dàng đăng ký trước trên ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Nhiều người dân đã nhận được cuộc gọi giả mạo để khai thác thông tin, mật khẩu, hòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Nhớ lại các vụ việc kẻ xấu gọi điện cho phụ huynh thông báo, học sinh bị tai nạn, giáo viên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều bậc cha mẹ mất bình tĩnh đã chuyển khoản đóng viện phí, thay vì nên chậm lại vài giây gọi điện hỏi nhà trường. Khi nhận cuộc gọi lạ, nên thận trọng, liên hệ trực tiếp đến cơ quan đơn vị liên quan thay vì vội chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn của kẻ lạ. Bài học rút ra từ nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng cho thấy, đầu dây bên kia càng hối thúc, tỏ ra gấp gáp khẩn cấp, đôi khi còn yêu cầu người nghe giữ bí mật sẽ càng đáng nghi. Đừng vì quá nóng vội hoặc lo lắng mà vô tình để lộ điểm yếu khiến kẻ gian tập trung khai thác. Sau cùng, điều tối thiểu nhất chính là trong danh bạ luôn lưu số điện thoại của chính quyền cơ sở, nơi đang cư trú. Về phía các cơ quan chức năng, mỗi khi triển khai ứng dụng công nghệ số, nên kèm theo số điện thoại đường dây nóng, phục vụ người dân hỏi đáp. Đối với người cao tuổi, rất cần được quan tâm đặc biệt hơn, nhằm bảo vệ họ trước muôn ngàn thủ đoạn kẻ xấu thường lợi dụng lừa đảo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.